بتفكر جميل. Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý đồng hương Phật tử Việt Nam chúng ta ở tại Hoa Kỳ, và riêng hôm nay thì chúng ta đang ở tại Bắc Cali, tức là San Jose. Thầy rất vui mừng là cái nhân duyên lần thứ hai và lần thứ ba được trở lại cái vùng định cư của người Việt rất đông ở tại nước Mỹ, và nhất là gặp được các Phật tử là những người con Phật. Và những người con Phật mang một ý nghĩa rằng đi đâu chúng ta cũng mang theo Phật ở trong lòng. Cho nên vì vậy, dù là ở tại Việt Nam hay là sang Hoa Kỳ, thì Đức Phật và Đạo Phật sẽ đi theo chúng ta. Do đó chúng ta có một cái cơ duyên để mà gặp gỡ, và cũng được thông qua Phật tử An Hạnh đã sắp xếp được để thầy có dịp mà trao đổi với các Phật tử đêm nay tại nhà Phật tử Ngọc Hương, không? Và với các Phật tử biết rằng thế giới ngày xưa thì mình thấy rất là lớn, nhưng mà ngày nay thì nó không còn lớn nữa. Trong tầm nhìn và trong các khoa học kỹ thuật thì thế giới không còn lớn nữa. Cho nên mọi cái thông tin hay là mọi cái chia sẻ người ta có thể nghĩa là hiểu được một cách toàn diện. Và chính điều đó cũng cho chúng ta biết rằng cái khổ đau hay cái hạnh phúc cũng giống như vậy, nó cũng sẽ nằm ở trong tầm tay của chúng ta. Khi thế giới nằm trong tầm tay con người thì khổ đau và hạnh phúc cũng sẽ nằm trong tầm tay con người. Và làm thế nào để tìm được cái khổ đau một cách chân thật để loại bỏ nó, làm thế nào tìm được một cái hạnh phúc chân thật an lành để thụ hưởng nó, đó là cái nhìn, và đó là con đường, và đó là cái mục tiêu của những người học Phật phải đi đến. Nếu nói với ông Đoàn Như Khuê, ông nói rằng một cách tiêu cực, ông nói rằng bể khổ mênh mông sóng lụt trời, khách trần chèo một chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, xem lại cùng trong bể thảm thôi. Cho nên bây giờ mình có ở Mỹ, ở San Jose, ở Los Angeles, ở Úc, Sydney, Melbourne, ở Việt Nam, Phi Châu, hay bất cứ nơi nào trên thế giới, thì nếu hạnh phúc như mình hôm nay gọi là xuôi gió, khổ đau như kẻ khác và lần ngược gió, nhưng mà xem lại cùng trong bể thảm thôi, tức là nó nhỏ như vậy, nó nhỏ như vậy. Như vậy trong đau khổ người ta tìm thấy được rằng, mình sẽ tìm thấy được rằng ai cũng ở trong thế giới khổ đau cả, chỉ có khác nhau trong hoàn cảnh chút đỉnh giữa thuận và nghịch. Rồi có những người có khổ đau mà không nói ra cho người khác biết, cho nên thấy nhà cửa rồi ngon lành, xe cộ rồi lộng lẫy, rồi thậm chí vợ chồng đi tay trong tay, nhưng mà chỉ là ở ngoài thôi, còn ở trong thì khác. Còn có nhiều người gặp ngoài đường nụ cười rồi tươi tỉnh rồi, nhưng mà thiệt ra nụ cười đó chưa nói lên được sự hạnh phúc của họ. Và nói theo ngôn ngữ của thi ca thì nụ cười vẫn nở trên môi tím, chôn chặt niềm thương mối hận sầu. Hay nói một cách khác, cười là nước mắt khô không lệ. Người ta cười vì trầm thế quá đau thương. Ở đây hôm nay chúng ta sẽ thì nói một đề tài mà ngày hôm qua lần đầu tiên thì nói chuyện ở New York, ở Los Angeles, và các Phật tử đó có yêu cầu thầy nói cho các Phật tử nghe về tịnh độ, về phương Tây. Bởi vì ở đây giờ ai cũng ngán thế gian nữa, mặc dù ở trên nước Mỹ. Các Phật tử có ngán chưa? Có muốn về tịnh độ không? Sướng quá, ai cũng muốn về tịnh độ giống như thầy vậy. Nhưng mà các vị biết không, có đôi khi mình muốn trúng số, nhưng mà mình không mua vé số, vì vậy mình bị trúng gió. Mình muốn về tịnh độ mà mình không đủ cái tư cách, không đủ cái phương pháp tu, cho cho nên cuối cùng mình không có rơi vào tịnh độ mà mình vẫn ở tới độ. Vì vậy làm thế nào để mà mình có được hạnh phúc trong thế giới khổ đau? Vì nếu thế giới khổ đau nằm trong tầm tay thì làm thế nào chúng ta cũng tìm được hạnh phúc nằm trong tầm tay. Bởi vì như các vị biết rằng đạo Phật là một nghệ thuật sống, và đạo Phật là con đường thực hiện sống để giải thoát khổ đau, và còn một tính thiết thực nữa là giải thoát khổ đau ngay trong hiện tại. Cho nên ngày xưa khi những vị tỳ kheo mà nào mà tu, mà có một vị tỳ kheo thưa với Đức Phật rằng thế giới thành tựu khi nào thế giới hoại diệt, con người từ đâu đến, chết rồi con người sẽ đi về đâu, có địa ngục hay không có địa ngục, có tịnh độ hay không có tịnh độ. Nếu mà Thế Tôn không trả lời điều đó thì con sẽ hoàn tục không có tu nữa. Cho nên ngày xưa các vị biết nhiều ông thầy tỳ kheo cũng thiên trời địa đất lắm, chứ không phải là mình nói rằng là Đức Phật mà không có những vị tỳ kheo khó nói. Cho nên vị tỳ kheo đó tới hỏi thẳng Đức Phật là nếu mà ngài là đạo sư, ngài là bậc thiên nhân sư mà ngài không trả lời điều đó thì con sẽ lập tức thối bộ đề tâm, xin trở về nhà tiếp tục cứu đất trồng khoai để quả vô ăn chuối thôi. Thì Đức Phật mới nói rằng này tỳ kheo hay là này khất sĩ, ta không có hứa ông rằng khi ông vào đây ta sẽ giết ông thế nào là con đường lên thiên đường, và ta sẽ không giải thích ông thế nào là con đường của địa ngục, cũng không giải thích cho ông biết thế nào là ngày nào là thế giới thành tựu về thế giới tan hoại, cũng không hứa rằng phải giúp cho ông biết rằng con người từ đâu đến con người về đâu sau khi chết. Mà Như Lai chỉ nói rằng khổ, nguyên nhân gây nên sự khổ, đạo diệt khổ và con đường diệt khổ. Nếu ông muốn tu để thoát khỏi cảnh giới khổ đau mà ông đang cảm nhận được của con người thì ông hãy đến với Như Lai. Và mục đích, mục tiêu của giáo lý của Như Lai là giải thoát khổ đau, kể cả trong ý thức và trong hiện thực của sắc thân. Nếu ông chấp nhận điều đó, ông hãy tiếp tục con đường tu hành. Và Đức Phật có thí dụ một câu chuyện mà như các vị nghe, giống như một cái người mà bị một mũi tên thuốc độc, rồi khi một vị lương y tới để mổ lấy mũi tên ra thì ông nói không cho, khoan mổ. Hỏi tại sao? Hãy cho tôi biết ai bắn tôi, tại sao bắn tôi, và tên này thuốc độc, thuốc loại gì, làm sao để cái này hóa giải được thuốc này. Nếu không giải thích được, không giải thích được nguyên nhân tôi bị thương, không giải thích được loại thuốc độc, không giải thích được ai bắn tôi thì tôi không cho mổ. Thì Đức Phật nói rằng nếu mà cái người bệnh nhân đó đòi hỏi vị bác sĩ tìm ra tất cả những nguyên nhân thì anh ta đã chết vì vết thương rồi. Các vị nghe chuyện đúng không? Thành ra nếu bây giờ ở đây mà mình ngồi, mình cũng như người vị tỳ kheo kia, mình có quá nhiều ảo tưởng, mình có quá nhiều thắc mắc, mình có quá nhiều câu hỏi để đòi hỏi rằng đạo Phật và đòi hỏi rằng con đường học Phật phải giải thích được, thì chúng ta sẽ rơi vào hư tưởng. Cho nên đạo Phật cũng có một số kinh sách dạy rằng nếu mà chúng ta có quá nhiều tri thức thì tri thức đó nó sẽ trở ngại cho việc tu học của chúng ta, gọi là gì? Sở tri chướng. Tức là cái sở tri, tức là cái hiểu biết của chúng ta hay là chướng ngại chúng ta. Và các vị có nhớ trong thiền truyện kể một câu chuyện đơn giản thôi. Có một nhà giáo sư, một nhà học giả đến hỏi một thiền sư, thiền là gì, đạo là gì? Thì thiền sư mời học giả ngồi, xong rồi có rót trà, rót đầy cái ly, rót tràn ra ngoài. Thì khi mà vị học giả mới nói rằng thứ này đã đầy rồi, thì thiền sư mới nói rằng cũng vậy, ngài đến đây mang đầy ấp cả tri thức, đầy ấp cả hiểu biết, đầy ấp cả học hàm học vị của giáo sư, thì thiền sẽ không có vào được trong người của ngài, đạo sẽ không có trong người của ngài. Các Phật tử cứ tự nhiên, cứ yên lặng. Thì khi mà nghe lời của vị đó giải thích thì các vị cũng sẽ hiểu rằng chúng ta đừng, khi mà chúng ta bắt đầu dụng công tu hành, hay là chúng ta dụng công mà muốn trở về cái thế giới mà chúng ta muốn, gọi là quê hương tịnh độ đó, thì cái mà đầu tiên là trong lòng chúng ta đừng phải chứa nữa. Bởi vì những cái mà các vị còn chứa, còn giữ, mà các vị mang về quê hương tịnh độ, thì những cái phẩm vật này nó không có tồn tại trên đất nước được. Cho nên cũng giống như mà khi các vị vào nước Mỹ hay là các vị vào nước Úc khó lắm các vị, phải không? Không có một món gì, hột giống gì có thể vào được nước Úc. Nghĩa là trong một đất nước rất là bình thường thôi mà người ta đã không muốn cho mang những cái gì vào trong đất nước đó, huống hồ gì Tịnh độ là quê hương của an lành. Tịnh độ được định nghĩa là quê hương của thanh tịnh. Cho nên chúng ta nói về tịnh độ, chúng ta nói là quê hương thanh tịnh. Và quê hương thanh tịnh đó là quê hương không có những nhiễm ô, không có những con người nhiễm ô, không có những tư duy nhiễm ô, và không có những thân thể nhiễm ô. Đầu tiên thì các vị phải hiểu được điều đó trước. À, cho nên nếu khi nào mình biết rằng để chuẩn bị cho một hành trang để về cảnh giới tịnh độ, thì mình phải hiểu rằng đất nước mình sắp về có những gì, nhu cầu gì và yêu cầu tối thiểu đó là điều gì. Nếu như các vị trước khi đi qua Mỹ, trước khi đi qua từ một đất nước Việt Nam hay là Campuchia, hay là các vị qua Mỹ, là các vị biết rằng cái sở di trú và những cái gì của nước Mỹ đòi hỏi con người phải có cái gì, bao nhiêu điều kiện đó, bao nhiêu điểm để có thể nhập vào nước Mỹ được và có thể trở thành công dân Mỹ. Mà nước Mỹ là gì? Rất là bình thường thôi. Ở trong địa cầu này chỉ là một quốc gia thôi, và quốc gia nó có tiền của nhiều hơn, giàu hơn đất nước khác, mà những quy định của nó càng ngày càng chặt chẽ như vậy, thì huống hồ gì một cái thế giới mà nó cao thượng đến mức độ là người ta phải nhất tâm bất loạn cả, người ta mới có thể đến được cảnh giới đó. Thì như vậy để các vị hiểu rằng cái mà chúng ta phải chuẩn bị, nếu chúng ta biết chuẩn bị đúng đó, thì chúng ta mới đủ cơ hội. Giống như các vị, như thầy vừa nói là mình cứ muốn trúng số mà mình không có mua số, mà chưa chắc mình mua số là mình đã trúng, phải không? Thành ra chưa chắc, có nghĩa là mình muốn về tịnh độ mà mình không chịu tu thì chưa chắc cho mình được về. Mà ngay cả mình chịu tu mà mình tu mà không trúng, tôi không chắc gì mình được về. Cái đó là cái chuyện rất là đơn giản thôi. Thành ra chúng ta sẽ tìm từng cái phương thức. Thứ nhất á, như các vị thấy rằng, nếu nói rằng cái thế giới này là thế giới là khổ đau, như Đoàn Như Khuê nói, giống như cái biển, ai cũng lội ngược lội xuôi trong biển, thì quan điểm đó theo đạo Phật vẫn là quan điểm của tiêu cực, vẫn là quan điểm của tiêu cực. Nếu đứng trên phương diện cái nhìn của Phật giáo, cái nhìn đó là cái nhìn của tiêu cực. Đức Phật vẫn nói thế giới này là thế giới khổ đau, nhưng mà không nói theo Đoàn Như Khuê, không nói theo cái kiểu là cái bằng nghĩa là dù thi xuôi thiền hay ngược thiền, xem lại cùng trong bể thẳm thôi. Đạo Phật không nói như vậy, mà đạo Phật sẽ nói một cách khác. Thế giới này là thế giới khổ đau, nhưng mà có những người ở trong thế giới này không có khổ đau, và có những hành vi, có những ý nghĩ và những lời nói biến thế giới này khổ đau trở thành tịnh độ. Hai cái hoàn toàn khác nhau. Một cái là tiêu cực trên cái nhìn, có nghĩa là dù ở hoàn cảnh nào thì anh cũng không thoát khỏi khổ đau đó. Nhưng cái nhìn của đạo Phật và cái nhìn của trí tuệ thì các vị sẽ thấy khác rằng, Đức Phật ra đời ở trên đất nước khổ đau nhất thế giới này là nước Ấn Độ, cho đến bây giờ vẫn còn khổ đau. Cách đây 5 năm thầy đi Ấn Độ một lần, các vị đi một lần là ấn tượng, Ấn Độ nó vẫn còn ở trong lòng. 2500 năm về trước Ấn Độ khổ đau, đến bây giờ Ấn Độ vẫn còn khổ đau. Người ta vẫn còn ở trần đi chân không, mỗi ngày chỉ 10 rupee, tức là không bằng ở đây vài sen thôi, là đủ sống. Không có nhà cửa, mình cho cháo là họ lấy áo họ hứng luôn, không có tô. Cho nên Đức Phật đã ra đời thế giới đó, nhưng mà Đức Phật vẫn ở trong cái thế giới an bình của Ngài là thế giới gì? Thế giới của Niết Bàn, thế giới của tịnh độ. 1000 hoặc là 2500 vị tỳ kheo vẫn ở trong thế giới tịnh độ. Điều đó thì chúng ta thấy rằng cái quan điểm trang nghiêm tịnh độ mình phải bắt đầu từ đây. Cho nên để chuẩn bị cho một cái quả, tức là cái mà chúng ta muốn về tịnh độ, cái mà các Phật tử muốn rằng sau khi nằm xuống mình vãng tịnh độ là cái quả, thì bây giờ cái đầu tiên chúng ta phải chuẩn bị gì? Cái nhân đó ai cũng biết hết. Cho nên nếu cái nhân mà trang nghiêm được đúng mức của tịnh độ thì cái quả nó mới là tịnh độ, chứ không bao giờ mà cái nhân á mà uế, cái nhân mà bất tịnh mà quả là tịnh độ được. Bởi vì chúng ta bây giờ chúng ta tu một cái phương pháp nào nữa, chúng ta không rời nhân quả. Và chúng ta cũng nhớ một điều rằng nhân quả không phải vì Đức Phật Thích Ca ra đời ngày mà nói nhân quả, mà nhân quả là một công lý của vũ trụ. Đức Phật không ra đời, nhân quả vẫn là nhân quả. Cho nên cái điểm đặc biệt là Đức Phật chỉ sử dụng nhân quả để tuyên thuyết giáo lý và cho tín đồ hiểu rằng tất cả các pháp đều tùy thuận của nhân duyên nhân quả. Cho nên do đó chúng ta không thể trang nghiêm một quốc độ mà với một con người bệnh hoạn, con người lôi thôi, con người nhiều phiền não, con người nhiều phân chia, con người nhiều tư kỷ và con người nhiều đầy ái nghiệp mà có thể trang nghiêm tịnh độ. Đó là cái đầu tiên mà các Phật tử phải nhận thức được. Bởi vì nếu chúng ta tu, cho nên có nhiều người nói tu giống như người chiến sĩ ra trận, leo lên ngựa, trang bị đủ thứ, nào là thậm chí có nhiều người luôn luôn tay cầm sáu chuỗi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Phật, niệm rất là trang nghiêm thành kính, giống như một người chiến sĩ mang đầy cả áo giáp chiến tích, gươm ngựa. Chiến sĩ để làm gì? Đi đánh giặc. Hỏi giặc ở đâu không biết, giặc ở đâu không biết, đâu để đánh, chỉ biết leo lên ngựa, trang bị đầy đủ, ngồi đàng hoàng, chụp hình treo lên tường. Cho nên có nhiều người, các người biết ngày xưa thầy còn tu, anh em bạn thầy hồi còn nhỏ cũng còn ham vui lắm, nhiều vị nhiều bữa đắp y đàng hoàng đẹp đẽ lắm. Rồi các vị biết không, ở ngoài trước chùa nó có một cái sân, người ta làm một cái hoa sen mà cái chậu đó để đựng bông, rồi cái trải miếng dán để lên ngồi trên bông sen bằng xi măng, ngồi chụp hình treo lên cốc. Trời ơi khổ nổi à, Phật ngồi tòa sen, mình cũng ngồi tòa sen, mà Phật ngồi tòa sen là thanh tịnh, là trong sạch, mà là sen thật, còn mình ngồi cái tòa sen xi măng. Ngồi xong rồi vài năm sau ra đời, đó là chuyện có thật, các vị có tin không? Rồi nhiều người lắm. Cho nên nếu mà chúng ta trang bị, chúng ta chuẩn bị, chúng ta muốn trang nghiêm tịnh độ bằng những con người như vậy, thì rõ ràng là tịnh độ không phải là chỗ về của chúng ta. Chỗ về của chúng ta không phải là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta sẽ thấy rằng, nếu mà chúng ta đọc lại cái câu của Đoàn Như Khuê, xong rồi chúng ta đọc lại cái câu mà thường thường mình muốn về tịnh độ, thì chúng ta thấy rằng ái hà thiên tích lãng, khổ hải vạn trùng ba, dục thoát luân hồi khổ, tạo cấp niệm Di Đà. Là ở đây tức là một cái thái độ mà nhận thấy của thế giới này khổ đau, và muốn nhanh chóng rời bỏ thế giới này phải làm gì? Phải chuyên cần, phải công phu, phải niệm. Do đó chúng ta sẽ bắt đầu từ bước để bắt đầu làm thế nào để chúng ta trang nghiêm được tịnh độ của chúng ta. Cái bước thứ nhất mà thầy vừa trình bày cho các vị là nó mang tính của tư tưởng. Tại vì thế giới của tịnh độ là một thế giới của bình yên, thế giới của thanh tịnh. Thành ra chúng ta biết rằng chúng ta muốn đăng ký, chúng ta muốn trở thành một công dân, chúng ta muốn trở thành một liên hữu. Bởi vì các vị thấy rằng tất cả những người tu tịnh độ đều mang một tiếng gì? Là liên hữu, là bạn sen. Cho nên hoa sen bản chất của nó là gì? Là của thanh tịnh, của trong sạch, của thơm ngát mùi hương. Cho nên phải chuẩn bị ngay từ bây giờ, tức là cái phân bón, cái mà chúng ta nuôi dưỡng cho cái bản chất, chúng ta nuôi dưỡng cho cả cuộc sống chúng ta trong đời này cho đến ngày chúng ta nằm xuống là những chất liệu đó. Nếu chúng ta sử dụng một cái chất liệu khác, chúng ta nuôi dưỡng bằng một phương tiện khác, thì dĩ nhiên khi chúng ta nằm xuống, hạt giống đó không bao giờ sinh trưởng được. Cho chúng ta làm hình thức rất là rườm rà, rất là ghê gớm, nó không có kết quả. Vì vậy cái đầu tiên chúng ta hiểu được cái phương tiện về tịnh độ, chúng ta thấy rất rõ ràng. Và làm thế nào để trang nghiêm tịnh độ, chúng ta có thể chuẩn bị từ bây giờ, chứ không phải đợi cho đến khi chúng ta ra đi. Người ta nói một câu rằng, Tử Thư Tây Tạng có nói một câu rằng, sống bình an, chết bình an. Sống an lành, chết an lành. Vì vậy nếu mà chúng ta biết rằng cái mà chúng ta chuẩn bị cho cái trang nghiêm tịnh độ chúng ta tương lai, thì ngay hiện tại phải có hiện tại hôm nay. Có nhiều người nói rằng tịnh độ là không có thật, chỉ là phương tiện. Đó là một sai lầm rất là lớn. Tại vì sao vậy các vị biết không? Ai nói rằng cảnh tịnh độ là không có thật? Dưới con mắt của chúng ta, các vị biết rằng con mắt của chúng ta là con mắt phàm phu, con mắt của nhục nhãn. Nếu mà các vị chỉ cần nhân lên một chút nữa là các vị trở thành thiên nhãn, nhìn qua bức tường này mà thấy bên ngoài, thì các vị sẽ thấy nó hoàn toàn khác. Ngồi đây mà các vị thấy ma đi, thì các vị thấy cảnh nó khác rồi. Ngồi đây mà các vị có thể thấy được tam giới, các vị mới hiểu thế nào là tịnh độ. Còn nếu chúng ta lấy một cái nhục nhãn chúng ta, chúng ta lấy một cái tri thức chúng ta, mà chúng ta suy tưởng về cái tịnh độ, chúng ta nói rằng nó là không có. Có nhiều người nói rằng tịnh độ chỉ là kêu bằng phương tiện thôi, là cảnh không có thật. Đó là phương tiện để các Phật tử tu. Chúng ta sẽ hiểu sai lầm điều đó. Tại sao chúng ta hiểu sai lầm? Bởi vì các vị biết rằng ngày xưa khi mà mình còn nhỏ, và nếu các vị còn ở một cái quê hương mà nghèo khổ, mình sẽ không biết được nước Mỹ, không biết được những thế giới tiến bộ. Rồi đến một lúc nào như hôm nay mình có cơ duyên mình đến thế giới này, thì các vị mới thấy rằng giữa cái nhìn của quá khứ với nhìn hiện tại nó khác nhau một trời một vực, không thể tưởng tượng được. Mình không tưởng được. Cho nên thầy mới nói rằng ngày xưa tuổi thơ của thầy là gì không? Khổ. Ở trong chùa làm chú tiểu, mỗi năm chỉ được có 2 bộ đồ để thay. Và nếu nói là 1 đồng tiền Ken đó, tức là bây giờ mình gọi là coin đó, tức là cái đồng tiền mà để mà Phật tử cho mình để ăn cà ren được, là mừng lắm rồi, dễ dàng có được. Còn thầy đã từng qua những tuổi thơ các vị không, một cây cà ren 4-5 đứa mà mình chỉ được mút nhẹ thôi, mình mút mạnh là nó cự, nó mòn cái cà ren sao? Các vị nếu mà tuổi thơ đó mà các vị đảo ngược lại cho đến bây giờ, trẻ con mình ở đây các vị thấy nó khác không? Ở đây nó năn nỉ, nó ăn, nó không thèm ăn, nó ăn rồi nữa chừng là nó giục bỏ, mở tủ lạnh đầy trong đó. Hôm qua thầy nói Phật tử ăn gilot, thầy các vị biết không, hồi nhỏ có vị ông Mỹ nó chạy ngang nó giục một cái lon, mà cái lon mà lon bơ hoặc cái lon mà lon lon kem bây giờ mình gọi là trái ngô mà xe đó, trời, cái đám học trò của thầy á, thầy là chú tiểu không mà chen ra được ha, mà tụi nó khui ra mình chọt ngón tay mà móc một cái ha, y như thiên đường. Hạnh phúc không thể tưởng tượng. Bây giờ các vị không, trong tủ lạnh có bao giờ dám dòm tới? Sợ mập, sợ ngọt, sợ đủ thứ sợ. Hiện tại chúng ta đã đang bước một bước. Chúng ta nghe cái từ vãng sanh, chúng tôi biết vãng sanh là thế nào. Vãng sanh tức là chuyển bước từ một chỗ này qua một chỗ khác. Mà chúng ta có một cái quan điểm, chúng ta có một cái ước ao là chuyển sang từ một thế giới khổ đau sang thế giới hạnh phúc, từ một thế giới ế nhiễm sang một thế giới tịnh độ thanh tịnh. Cho nên chúng ta biết rằng cái chuyện đó không phải là đi giống như phi thuyền. Các vị đừng có ham đi phi thuyền, nó trở lại xẹt một cái mười mấy giây, mười mấy phút bãi mạng người. Phi thuyền nó cũng nổ, chứ không phải là không nổ đâu. Thành ra nếu mà chúng ta cứ tưởng là chúng ta đi với cấp độ đó là chúng ta sai lầm. Chúng ta phải biết rằng mình đang chuyển, đang chuyển, đang chuyển, đang chuyển cũng đồng có nghĩa là trang nghiêm tịnh độ chúng ta. Hiện tại các vị đang ở tịnh độ, chứ không phải là không. Khi ngày xưa chúng ta ở phương Đông, bây giờ chúng ta ở phương Tây rồi. Thế giới này gọi là cái một Western country, tức là chúng ta đang ở của thế giới của phương Tây. Và cái nhìn của chúng ta đã có nhiều thay đổi lắm rồi. Nếu bây giờ các vị trở lại, nếu bây giờ mà đem trẻ con ở đây mà về Việt Nam hay là về Campuchia hay là về các nước á, thì các vị thấy rằng làm như nó ở trên tịnh độ xuống trần gian, trời nó dòm thấy gì cũng lạ thôi. Thậm chí mà nếu mà các vị dẫn về một cái quê mà ngày xưa thì ở mà Sóc Trăng á, ngồi trên mà đi toilet mà nó nhảy đùng đùng cá dưới á, hồn vía lên mây. Làm gì có đứa nín luôn. Chuyện đó là chuyện thật 100%. Cho nên các vị thấy rằng nó có xa cỡ nào không? Đức Phật nói trong bài kinh đó rằng, này các tỳ kheo, rằng xa rất là xa giữa mặt trời và mặt trăng, rằng xa thật là xa giữa cái giữa bầu trời bên này và bầu trời bên kia, hay là bờ biển bên này và bờ biển bên kia. Và xa thật xa là giữa sáng và tối, và xa hơn nữa, và xa thật xa, này các tỳ kheo, đó là giữa ác và thiện. Nó cách biệt như vậy. Nhưng mà các vị biết rằng ác và thiện, mặt trời và mặt trăng, bờ biển bên này và bờ biển bên kia, đất và trời, nó chỉ là một mà thôi. Nó chỉ là một mà thôi. Khi nói đến ác là vì có thiện, khi nói đến mặt trời là vì có mặt trăng, khi nói đến đất là vì chúng ta có trời. Đó là thế giới của gì? Của tương đối. Thành ra cái tương đối mà chúng ta đã từng trải qua, như các vị thấy rằng thế giới chúng ta đang sống là thế giới của tương đối, mà chúng ta đã trải qua những giữa con đường của trang nghiêm tịnh độ từng bước từng bước. Nhưng bây giờ các vị cứ tưởng tượng rằng nếu mà một lúc đó mình không có điện có gì trơn, ngồi đâu là mũi nó cắn đó này kia, trời ơi, mình tưởng là mình trở lại cái gì địa ngục à? Có cái cảm giác vậy thì mới biết rằng, nếu mình có cảm giác vậy là mình biết rằng mình đã chuyển một bước rất dài trên con đường của giảng sanh. Thứ nhất là một hình thức, thứ hai là một tâm tư. Lúc trước kia nhiều khi mình chẳng biết gì là chùa, chẳng biết gì là thầy, chẳng biết gì là tu. Rồi nhiều khi mình gặp mấy ông thầy mình còn cười, ngày còn nhỏ thầy có lúc đi thất thực, các vị cũng từng đi con đường của Phật sĩ đi thất thực, còn trẻ khoảng gần 22 tuổi, đầu cạo láng rồi coi cũng dễ thương, giống nổi như đen thui như bây giờ. Đi cái này đầu thầy chùa nấu canh chua 3 tháng đủ đòn chua, chẳng sao cả, cứ cho nó chua. Rồi ta nói mình trẻ mà tu thất tình cũng không sao, mặc dù mình chẳng biết thất tình là cái gì cả. Có nghĩa là có một lúc đó chúng ta chưa biết gì về đạo đức, chúng ta biết chưa biết gì về ông thầy. Đến bây giờ chúng ta biết thế nào là đạo đức, chúng ta biết thế nào là thầy,
và chúng ta còn một ước mơ để trở thành thầy, chúng ta còn ước mơ được trở về tịnh độ với Phật nữa kìa,
thì chúng ta đã giảng sanh một bước rất dài rồi, các vị có hiểu không?
Các vị đã transfer, tức là đã bước một bước rất là dài. Có nhiều người chưa bao giờ nghe một lời kinh, chưa bao giờ nghe được một cuộn băng,
mà bây giờ đi tìm, đi kiếm, đi hỏi, và sẵn sàng ngồi lắng nghe cả 1-2 giờ đồng hồ. Chúng ta đã bước rất dài về tâm linh
rồi. Không hẳn vậy, bởi vì chúng ta đã từ một cái thế giới của hận thù, nhiều khi mình sân giận, thấy ai cũng bực bội, ai cũng ghét ganh cả, rồi người ta đày đọa mình, khổ sở, mình nói rằng tôi thề suốt đời không bao giờ quên. Nhưng mà từ khi mình nghe được giáo lý, mình cảm thấy cái gì rồi cũng không thật cả. Ở thế gian tâm chuyện thị phi, vào cửa đạo từ bi hỷ xã, cái mình nghe trong lòng mình cũng nhẹ nhàng, nó buông xả. Mình đã bước một bước dài lắm rồi.
Các vị có thấy mình có bước không?
Tức là đã có vãng sanh rồi đó, chứ không phải là không có đâu. Đó là một trong những cái gọi là những cái bước chuẩn bị tương lai trên con đường vãng sanh của mình, gọi là trang nghiêm tịnh độ cho mình. Và cũng như ngày xưa đó, chúng ta từ một thế giới tham đắm, thế giới mà gọi là cái phần tranh giành từng chút đất, từng miếng vườn, thậm chí các vị biết không, ở nhà quê là cái phần một cái con đường mà để đi một đám ruộng thôi, mà buổi sáng cũng ráng ra sớm để cút, để lấn người ta một chút xíu. Bây giờ mình đã bỏ. Ngày xưa các vị biết không, sau năm 75 đó, thầy đi làm mía, các vị không? Thầy làm tối đó, trồng mía xong rồi người ta một lần đó, ăn trộm mía, ăn trộm hết cả nửa đám nha. Thành ra thầy ngồi, thành ra thầy trang danh cái mùng ngồi thiền, nó ngồi thiền nhưng mà để canh mía, ngồi đó cho nó thấy ông thầy đó nó không dám ăn cắp. Rồi các vị biết không, bằng đêm nó vô nó chài ở trong cái mương của cái miếng đất chùa mình, cái mình nói mấy con cá trong này mình muốn nuôi, muốn cho nó bình an, nó ở trong đất chùa mà nó không được an lành nữa. Cái ông bên lối xóm ông mới nói, tại thầy dở, tôi là tôi đập một hơi chừng 7-8 cái chai tôi bỏ dưới cho nó đi chài, nó đạp một lần nó đã đời. Trời, mình nghe thiệt, chỉ vì cái con cá thôi, nhưng mà người đời tha mát, người ta làm như vậy thôi. Nhưng mà mình đã chuyển từng bước rồi, mình nghe xong là mình cảm thấy mình sợ. Và từ khi mà nghĩ đến việc mà chỉ vì những cây mía mà người ta chặt rồi mình phải canh, rồi phải đánh, phải đập, nếu mà những người đời họ bắt được, thì giả từ cái nghề làm mía. Tại vì đó là lúc đầu gọi là phương tiện, không biết làm gì, mới năm, những cái năm đầu khó khăn vậy, là phải đi làm lao động vậy. Cho nên cuối cùng thầy từ giả con đường làm mía đi. Điều đó cho các Phật tử thấy rằng chúng ta có những bước trang nghiêm, nhưng chúng ta không hiểu tại sao mình cứ tưởng rằng trang nghiêm tịnh độ là một cái gì đó ghê gớm, nhưng không phải. Không phải nó ghê gớm như các vị biết, bởi vì chính Đức Phật đã nói trong cái bài kinh A Di Đà, là những bài kinh căn bản nhất của tịnh độ, ngài nói rất rõ ràng là bất khả dĩ thiểu thiện căn, phước đức nhân duyên đắc sinh tịnh độ. Nếu một người mà không đầy đủ thiện căn, phước đức nhân duyên, thì người đó không thể sanh được tịnh độ. Đó là một trong những cái hành trang mà các Phật tử phải lưu ý. Cho nên cái mà cái bằng, nếu mà mình thiếu thiện căn, mà bây giờ mình đã và đang chuẩn bị thiện căn, cho nên mình gặp thiện hữu tri thức, mình nghe kinh, mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình làm điều lành, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, đó là các Phật tử đang tích lũy gì? Tích lũy thiện căn. Rồi làm phước. Phước đức là gì? Từ lời nói, từ hành động, từ ý nghĩ, bố thí cho kẻ nghèo, thương yêu những người cô độc, và thương cả vạn loại chúng sanh, là các Phật tử đang chuẩn bị tích tụ cái phước đức của mình. Rồi còn nhân duyên, tạo những thiện duyên thế nào để mình, gia đình mình và mọi người có thể đến được với đạo, hiểu đạo và sống với đạo, để làm cho chính bản thân họ trang nghiêm cuộc sống của họ, để mình mới có những liên hữu sau này nở những cành hoa sen cùng với mình. Như vậy là mình đang chuẩn bị gì? Chuẩn bị nhân duyên. Khi nào mình có đủ thiện căn, phước đức, nhân duyên thì mình mới có thể đắc sinh tịnh độ được. Đó chỉ là một cái đơn giản thôi. Mà nếu mà chúng ta không thấy, chúng ta cứ tưởng rằng mình phải làm một cái gì đó, và nếu nói theo một cái ngôn ngữ, ta cứ nghĩ rằng tịnh độ là cái không có thật. Nhưng mà các vị thấy khi nãy giờ thì trình bày, các vị thấy tịnh độ có thật không? Có thật chứ. Tại vì cái khả năng của mình là mình chưa bước. Chứ nếu mà mình bước được một bước là mình thấy hoàn toàn nó khác rồi. Giống như thầy nói ngày xưa, mà thầy có lần mà thầy nói, các vị biết, ngày thầy đi đầu tiên, các vị biết, ở Đài Loan, nói là xấu hổ, thầy lên thang máy cứ chạy lên chạy xuống, không biết đường mở, nhỏ lớn đi thang máy bao giờ đâu, giờ đẩy lên tu lên lầu tới mười mấy cho mình ngủ khách sạn, mình chưa bao giờ ngủ khách sạn, làm chú tiểu tới làm thầy chùa làm sao ngủ khách sạn, nó không biết, cho nên nó không biết đường bấm, cứ đợi người ta vô nó mở ra thì mình nghĩa là vô, vô xong rồi người ta bước ra không phải của mình chui vô lại, rồi ở dưới ta kêu thì nó chạy xuống, hay làm lên làm xuống vậy á là hết mấy lần nha. Rõ ràng là từ một cái thế giới này bước vào một thế giới khác, các vị thấy không đó. Và cái đó mình không nghĩ ra, mình tưởng đó là chuyện đó nó tầm thường, nhưng mà các vị đã có thay đổi, các vị không thấy, vì mình không thấy mình mới cứ tưởng rằng một thế giới khác là không có, rồi mình cứ dùng cái trí nghĩ của mình suy nghĩ mình ấy làm gì có một cái thế giới đó có cho các vị không. Các vị ở đây có bao giờ mà có anh cũng phim nào đó thầy lâu lắm rồi thầy cũng quên đi, thầy thoáng rồi thầy không để ý thầy nhớ, nhưng mà thầy nhớ rằng có một người mấy cái dân tộc nào nó đang đi ngoài đường, cái dân tộc đó coi như là ở trần không mặc cái quần xà rông không à, cái nó thấy cái chai coca rồi cái bay rớt xuống đó các vị, phải không, các vị có nhớ cái phim đó không đó, nó tưởng đâu mà từ thượng đế đâu rớt xuống kìa, mà cái chai coca là của người ta uống trên máy bay xong rồi người ta vụt xuống, bởi vì cái đất nước đó chưa bao giờ thấy được máy bay, chưa bao giờ uống coca và chẳng biết coca là gì, cho nên không bao giờ người ta nghĩ rằng là có một con người sẽ đi trên trời, có một con người có thể uống mà thảy một cái chai, nó tưởng là thượng đế cho nó cái chai đó. Câu chuyện đó thầy quên rồi, không biết nó nói gì, nhưng chuyện nó rất là hay. Thì chúng ta cũng vậy, có những cái thế giới rất là quyền bí, rất là thanh tịnh, rất là trang nghiêm, mà không phải chỉ phương Tây mới có đâu. Bởi vì các vị biết rằng ở phương Tây có Phật A Di Đà, ở phương Đông có Phật gì? Có Dược Sư. Đó, có Đức Phật Dược Sư. Mà các vị thấy rằng Đức Phật Dược Sư cũng có bao nhiêu lời nguyện. Rồi nếu mà chúng ta qua, kể cả cái mà chúng ta đi qua phương Nam, chúng ta sẽ có tịnh độ của Phật Bảo Sinh. Và nếu mà chúng ta qua một phương nữa, gọi là chúng ta qua Bắc Phương, chúng ta vẫn có tịnh độ của Phật Cổ Âm, chứ không phải là không có đâu. Nhưng mà tại vì chúng ta có kinh A Di Đà, có kinh Vô Lượng Thọ, có kinh Quán Vô Lượng Thọ, và Đức Phật giới thiệu một Đức Phật của chúng ta rất rõ ràng, thành ra chúng ta y cứ vào đó. Còn những vị Phật kia, và nơi nào có chư Phật thì nơi đó có tịnh độ. Mà các vị biết không, trong kinh Đại Thừa nói sao? Vô lượng vô số chư Phật, thập phương chư Phật, phương thượng, phương hạ, phương đông, phương tây, đông nam, tây bắc, đông bắc, tây bắc, hay là thượng hạ đều có cả. Mà nếu các Phật tử lại cái câu đầu tiên là gì? Cái câu mà các Phật tử lại đó là cái mà năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghị, ngã thử đạo tràng như đế châu, thập phương chư Phật ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền, đầu diện tiếp tục quy mạng lễ. Có nghĩa là cái câu đó muốn nói lên là cái bằng các Phật tử lễ Phật mà khi các Phật tử chuyên nhất quên cả năng và sở rồi đó, không còn ngã, giống như nhất tâm bất loạn, là mười phương chư Phật đều hiện trong đạo tràng của mình. Mười phương chư Phật là chỗ nào cũng tịnh độ cả. Nhưng mà tại vì chúng ta phải có một mục tiêu để đi, có nghĩa là chúng ta lấy phương Tây làm mục tiêu, lấy Đức Phật Di Đà làm đấng cha lành, và lấy tịnh độ làm quê hương. Và nói lấy đó cũng đồng nghĩa là chúng ta phải trang bị, chúng ta phải chuẩn bị trang nghiêm, hành trang và tư lương thế nào để chúng ta có thể về tịnh độ được. Đó là cái bước thầy giới thiệu sơ khởi. Bây giờ chúng ta thấy rằng ngoài các kinh Đại Thừa như kinh Di Ma Cập, kinh Hoa Nghiêm hay là kinh Pháp Hoa đều có giới thiệu cảnh tịnh độ cả. Và nếu mà các Phật tử đọc kinh nhiều thì các Phật tử rằng cái tư tưởng tịnh độ nó có hai vấn đề mà hiện nay người ta đang phân vân. Có một vấn đề đặt ra là giữa thiền và tịnh độ có thể đi chung được hay không, hay là chỉ nên đi một mình. Thì ngày xưa có một vị tổ, kể cả Huệ Viễn là người lập ra liên xã của Tịnh Độ Tông năm 470 ở Liên, ở Trung Hoa, và một người nổi tiếng về sau đời năm 1970 mấy, tức là ngày Vĩnh Minh Viên Thọ, mới tuyên bố rằng là nếu người thì tu thiền mà có tịnh độ giống như con hổ mà thêm gì, thêm sừng đó, thì như vậy đó là các vị tổ muốn đưa thêm một cái thứ hai, tức là thiền tịnh song tu. Tuy nhiên sau này thì có một vài cái quan điểm là phân vân điều đó, nhưng mà thật ra các vị, nếu các vị tu hoặc các vị thực hiện lâu rồi thì các vị sẽ không còn cái gì để phân vân nữa cả. Ở đây thầy chỉ muốn giới thiệu chứ chưa có thể thực hiện cùng các vị, cùng chia sẻ cùng các vị những cái khóa tu. Chúng ta muốn nói đến vấn đề mà chúng ta có quan điểm trước, có nhận thức trước, có suy nghĩ trước và có chuẩn bị hành trang trước, chứ chúng ta không thể đến lúc đó rồi mới làm được.
Cũng giống như bây giờ các vị thấy không, báo cho các Phật tử thì biết là ngày mai đi chơi, thì tự nhiên các Phật tử chuẩn bị nào đồ ăn, người nào cũng làm bánh xèo, bánh đúc, bánh gì đủ thứ hết. Còn các người nữ thì còn phải chuẩn bị nào là thuốc men, dầu, đường. Rồi mấy người có muốn làm đẹp chút nữa thì cái gì, phải chọn quần áo nào thích hợp. Nói tóm lại, chỉ một việc đơn giản trong đời chúng ta đã chuẩn bị bao nhiêu là công khổ vậy. Thì huống hồ dùm cái chuyện mà chúng ta ra đi, một chiến sĩ đi không bao giờ trở lại. Có nhiều Phật tử nói rằng con nguyện làm sao mà con đời này đừng bao giờ trở lại thế gian này nữa, thẹn một lần một thôi, cho con về tịnh độ để con ôm chân Đức Phật và cuối cùng cũng được sung sướng vậy. Đó là chiến sĩ một đi không trở lại. Mà đã là một đi không trở lại mà chuẩn bị một cách đơn giản quá thì mình có thể đi được không? Hoàn toàn là không thể được. Bởi vì con đường là con đường mình phải hiểu được, mình phải biết rằng cái mà mình đến nó có cái gì và cái gì không thể mang đến được. Như thầy nói ngày hôm qua, thầy nói rằng một câu nói của Đức nói rằng ái bất trọng bất sanh ta bà, niệm bất chuyên bất sanh tịnh độ. Ái mà không có nặng thì không có ở cõi ta bà này đâu. Cho nên bây giờ dòm lại mình ai cũng có ái trên á, dòm lại các Phật tử người nào cũng dễ thương á, không dễ thương mà thương không có dễ. Tại vì nhiều khi trong người nó còn có nhiều cái sân si đúng không? Nhưng mà ái bất trọng, tại vì ái không nặng thì làm sao mình có mặt ở đây? Và nếu mình niệm không chuyên thì làm sao mình về được tịnh độ? Thì một trong những cái yếu tố để trang nghiêm tịnh độ là các vị biết cái mà chúng ta không mang theo được là cái gì? Là cái ái, là cái ngã. Cái ái mà nặng nhất là cái ái ngã. Nếu mà về tịnh độ, chuyên về tịnh độ mà mang theo cái ái này thì về tịnh độ cũng không có được đâu. Cho nên chúng ta muốn biết rằng, muốn biết được cái nhân về tịnh độ là cái đầu tiên phải gì? Phải xả luôn được cái ái. Phải rỗng không, thuyền phải rỗng không nó mới trôi băng băng trên mặt biển. Và ngồi được cái thiền bát nhã gọi là thiền không á, sắc sắc không không á, thì mới có cơ may mà về tịnh độ được. Chứ cái trầm trề ái, tức là trầm trề tất cả cái tham ái của chúng ta, nó nặng nề như vậy rồi đó, thì cái mà hành trang chúng ta chuẩn bị đó không đủ, không đúng phương cách chuẩn bị. Đó là cái thứ hai. Chúng ta thấy rằng từ đây về tịnh độ, về mặt tịnh độ tha phương, chúng ta có hai nhận thức gọi là tịnh độ tha phương và tịnh độ nội tâm. Tịnh độ tha phương thì chúng ta thấy rằng có một đất nước tịnh độ, giống như ngày xưa chúng ta ở Việt Nam, chúng ta nghĩ về con đường đi Mỹ vậy, nó khó và nó sai thế nào, và chúng ta có nhiều người liều chết để mà ra đi để tìm được tự do. Thì chúng ta thấy rằng cái thế giới tịnh độ nó xa như Đức Phật nói trong kinh là bao nhiêu, là từ đây cho đến cõi tịnh độ là khoảng 10 vạn ức cõi Phật. Có một thế giới tên là Cực Lạc, vì nơi đó thuần vui không có khổ. Thì như vậy mình biết rằng phải qua 10 muôn ức cõi Phật. Do đó chúng ta hiểu được rằng một con đường rất xa, một con đường rất xa, mà cái tư lương, cái mà chuẩn bị, giống như các vị có một chiếc xe vậy đó. Các vị biết là trong 6 cõi luân hồi này á, địa ngục, ngạ quỷ, nhân, thiên, Atula, đó là chỉ 6 cõi luân hồi thôi nha. Nếu các Phật tử tu nhiều nữa, tu hành tập thiện vượt qua nữa, nó mới vượt qua đủ cả về Thanh Văn Thừa. Nó mới có nghĩa là Thanh Văn Duyên Giác, Bồ Tát và Phật Thừa. Mà chiếc xe hơi của mình phải biết là mình đổ bao nhiêu xăng. Hãy nếu xăng mà chạy đủ á, nếu mà các Phật tử đổ xăng á, mới đổ quá ít đi á, chạy ra là nó đi ngừng ngay cửa địa ngục. Người nào khá chút nữa đổ nó chạy nữa thì nó chạy tới đâu? Ngạ quỷ. Mà ráng đổ thêm nhiều nữa nó chạy tới đâu? Súc sanh. Người nào mà thấy chắc ăn đổ cho đàng hoàng, tính toán bao nhiêu mau á, thì cuối cùng chạy tới con người. Bây giờ chúng ta đang đổ xăng nằm ở cõi người. Làm thế nào để chúng ta đổ xăng mà vượt qua được cõi trời, rồi từ cõi trời chúng ta đổ xăng, mà phải xăng gì mới có thể vượt qua khỏi cái dòng của lục đạo luân hồi để chúng ta bước vào phòng tứ thánh. Rồi từ cái chỗ tứ thánh á, chúng ta mới đạt đến cái phần thứ cuối cùng của nó là xe đến đích là gì? Là tam tôn. Và chúng ta phải biết tính vậy, tức là chúng ta phải có được cái nhận thức rõ ràng vậy, chứ không có nói cái con đường mà chúng ta cứ suy nghĩ rằng chỉ rằng suy nghĩ có thể thành tựu được đâu. Bởi vì chúng ta sẽ căn cứ đầu tiên về một hình thức trước, từ một tha phương trước. Và nếu mà chúng ta trang bị được cái gọi là mình gọi là trang nghiêm được tịnh độ, gọi là cái nhân tố đầy đủ đó, thì chúng ta mới biết rằng ngày mà chúng ta nằm xuống, ngày chúng ta ra đi, chúng ta từ bỏ cái chúng ta không muốn nữa là chắc chắn chúng ta được cái kia. Chúng ta trồng nhân nào chắc chắn chúng ta đạt được quả đó.
các người cứ yên tâm điều đó. Vì điều đó mình mới khẳng định được rằng tại sao mà mình biết có tịnh độ. Và như vậy các vị thấy rằng nếu mà chúng ta có một cái thế giới tha phương là thế giới của tịnh độ, là những cái phương người ta gọi là đó là phương tiện cho người hành giả, là cho những người sơ cơ. Nhưng mà thật ra là có cái gì để gọi là không gọi là sơ cơ, có cái gì không gọi là căn bản? Nếu nói rằng pháp tu tịnh độ là pháp tu căn bản, pháp tu sơ cơ cho những người mới, thì ai là người ở đây mà dám nói rằng có pháp môn nào mà không có đi qua?